Phi Thiên, chương 658 đến 1, Tuyền Ngôn Khí Phách 1, góc truyện audio.com, Bạch Cốt Yêu Vương ở phía dưới cũng quay đầu lại hỏi. Cờ Mỹ Mi, người đứng đầu tiên bên tay phải không phải là Ngưu Nhị tiềm phục ở khách sạn Phong Vân sao? Làm sao lại biến thành Yến Bắc Hồng? Không ít người cũng có nghi vấn này, Cờ Mỹ Mi trả lời. Người như thế quen làm ra chuyện hèn hạ bẩn thỉu, Ngưu Nhị này chính là Yến Bắc Hồng. Bạch Cốt Yêu Vương đã quen mặt Ngưu Nhị, biết trên người Ngưu Nhị có lệnh bài của Phục Thanh, mặc dù không hiểu tên này lúc tên kia có ý gì, nhưng biết chắc có quan hệ với Phục Thanh đại nhân, thích thú cười nói. Vậy cũng phải kêu nhi tử ngươi cẩn thận, người này có thể bước ra từ trong dẹp loạn tinh tốc hải, có thể lực áp quần hùng ở Nam Cực băng cung, nhi tử ngươi chống lại hắn sợ là sẽ rất nguy hiểm. Đối với đề điểm này của Bạch Cốt Yêu Vương, không chỉ Cơ Mỹ Mi, bao gồm cả Bạch Tử Lương trong lòng cũng có chút băn khoăn, chuyện ở Nam Cực băng cung đúng là làm cho người ta cảm thấy có chút quỷ dị, nhưng hắn cũng biết chuyện này không liên quan đến tu vi của Ngưu Nhị cũng chính là Yến Bắc Hồng, Ngưu Nhị cũng thừa nhận là khám phá ra bí mật của băng diễm. Cho dù trong lòng có băn khoăn, Bạch Tử Lương cũng sẽ không lùi bước, hắn có thể thất bại, nhưng không thể lộ ra mặt nhát gan trước mặt mẹ mình. Hắn biết mẫu thân mình ký thác bao nhiêu hy vọng với mình, mỗi một chút tiến bộ nhỏ bé của hắn cũng có thể làm cho mẫu thân mừng rỡ như điên, cho rằng nhi tử mình là tài tuấn giỏi nhất thiên hạ. Hắn càng biết mẫu thân là muốn tranh giành chỗ tốt cho mình, từ một công chúa kiêu ngạo biến thành một nữ nhân ăn nói khép nép, vì tranh thủ tài nguyên tu luyện cho nhi tử mà cầu người, mang nhi tử đi khắp nơi mở rộng tầm mắt, muốn bồi dưỡng hắn thành một người ưu tú hơn những người khác, chỉ vì tranh giành chỗ tốt, chỉ vì để cho ông ngoại nhìn thấy hoặc là chứng minh cho người bên ngoài nhìn thấy lựa chọn năm đó của nàng không sai, cũng là muốn để cho tất cả những người phản đối nàng năm đó nhìn thấy. Hắn biết nếu hắn thất bại mẫu thân có thể kiên nhẫn bao dung, hơn nữa còn an ủi hắn thắng bại là chuyện thường, nói ông ngoại ngươi lúc còn trẻ cũng đồng dạng gặp thất bại, khuyến khích động viên tinh thần của hắn. Nhưng nếu nhát gan hèn yếu không chịu nổi bồi dưỡng, điều này chẳng khác nào mang tới đả kích to lớn cho mẫu thân, bởi vì sẽ làm cho mẫu thân không nhìn thấy hy vọng, không nhìn thấy kiên trì, nếu không có hy vọng làm sao kêu mẫu thân cắn răng tiếp tục chống đỡ. Ngắm nhìn bốn phía không thấy có người tới khiêu chiến, Bạch Tử Lương khẽ xoay tay, giao long thương loại hắc ngọc hổ phách nơi tay, thì ra nhị phẩm thương sau khi luyện chế lại, hôm nay đã là một cây bảo thương tam phẩm. Sách thương chung quanh, đột nhiên xoay người, vung thương chỉ hướng Miêu Nghị, lớn tiếng quát. Bạch Tử Lương ở chỗ này, Yến Bắc Hồng dám cùng ta quyết một trận tử chiến. Lời này vừa nói ra Cơ Mỹ Mi nãy giờ vẫn quan sát có thể nói nhiệt huyết sôi trào, hai mắt toát ra ánh sáng, nhìn chằm chằm nhi tử của mình, nhìn thế nào cũng cảm giác nhi tử của mình là một anh hùng khí khái, lại nhìn phản ứng của những người bên cạnh, nàng lại càng kích động. Có thể hô quyết một trận tử chiến, vậy đích xác là có chút thú vị, các quân sư 12 lộ khẽ vốt cằm, dũng khí có thể khen, không kém khí thế bên phía yêu quốc. Tán thưởng của các quân sư đối với Cơ Mỹ Mi mà nói chính là khích lệ. Góc truyện audio.com rất lớn, nàng quay đầu lại liếc nhìn ca ca của mình, phát hiện ca ca cũng đang từ từ bưng chén rượu để xuống mép, ánh mắt cũng đang chăm chú nhìn về phía nhi tử của mình, trong lòng Cơ Mỹ Mi càng vui hơn, biết đây là ca ca đã coi trọng. Ánh mắt của nhiều người cũng nhìn về phía tiên quốc, không ít người bắt đầu bàn luận xôn xao. Yến Bắc Hồng, tên nào là Yến Bắc Hồng? Yến Bắc Hồng cũng tới sao? Yến Bắc Hồng, Phong Bắc Trần đang đứng xem truyền âm hỏi phía ngoài màn tơ. Hoa Ngọc, tên Yến Bắc Hồng trong hội dẹp loạn tinh tốc hải cũng tới đây. Nếu bản thân Yến Bắc Hồng biết được chuyện này, đoán chừng không biết là nên khóc hay nên cười, ngay cả đạo thánh Phong Bắc Trần cũng ngưỡng mộ đại danh của hắn, hôm nay hắn lại nổi danh rồi, nằm ở nhà không ra khỏi cửa danh khí cũng chỉ tăng chứ không giảm. Hoa Ngọc ngồi bên ngoài lập tức đứng dậy trả lời. Sư phụ thanh niên ngồi hàng đầu bên tay phải của tiên quốc chính là Yến Bắc Hồng. Trong dạ tiệc hôm trước được biết người đó chính là Ngưu Nhị tiềm phục tại khách sạn Phong Vân của chị dâu. Hừ, Phong Bắc Trần hừ lạnh một tiếng, không cần phải nói, khẳng định lại là chủ ý cùi bắp của đám lão nương mục phàm quân. Lão bản nương, bát giới còn có thất giới đại sư cũng đều nhìn về phía Miêu Nghị, thất giới đại sư từng gặp Yến Bắc Hồng ở Tây Túc Tinh Cung, nhưng không biết người này tên thật là Miêu Nghị. Yến Bắc Hồng, quân sư từ lộ Âu Dương Quang của tiên quốc sừng sốt tên kia nói như vậy là Yến Bắc Hồng bên phía chúng ta. Nhìn bộ dạng đối phương chỉ thương về bên này có lẽ không sai, nhưng mình không mang theo Yến Bắc Hồng tới đây, tên tiểu yêu quái kia đầu óc có vấn đề sao? Miêu Nghị đang bưng chén rượu từ từ uống, sau khi bị Bạch Tử Lương điểm danh, quay đầu lại nhìn về phía Nhạc Thiên Ba, Trình Ngạo Phương cũng quay đầu lại thuận thế liếc nhìn, chỉ thấy Nhạc Thiên Ba khẽ vốt cằm với Miêu Nghị, coi như gật đầu đồng ý cho hắn ra sân. Ở điểm này, Miêu Nghị làm ổn định hơn Bạch Tử Lương, ít nhất hắn đã được Nhạc Thiên Ba đồng ý. Miêu Nghị đặt chén rượu xuống. Bốp, đột nhiên tay vỗ bàn, bay lên trời, lắc mình rơi xuống trong sân, đứng mặt đối mặt cách Bạch Tử Lương mấy chục thước. Đây không phải là Ngưu Nhị sao? Làm sao lại biến thành Yến Bắc Hồng? Chẳng lẽ tên này dùng tên giả là Ngưu Nhị còn hắn chính là Yến Bắc Hồng? Ở dãy núi chung quanh, bất luận là phía chính phủ hay là các môn phái, đều nghị luận xôn xao. Miêu Nghị ra sân ứng chiến, đôi mắt lão bản nương nhất thời cũng không nháy mắt, trái tim như thót lên tới cổ họng, vạn yêu quyết không phải chuyện đùa, dựa vào tu vi của Miêu Nghị sợ là khó có thể ứng phó, kêu nàng làm sao có thể không lo lắng, nhưng nàng cũng không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Phía sau nàng thợ mộc cũng có chút khẩn trương, thợ đá ngồi trở lại ở ma quốc đồng dạng cũng có chút khẩn trương. Chắp tay trước ngực hai mắt bát giới nhìn chằm chằm hiện trường, nhưng hắn đã tận mắt nhìn thấy đại ca bị Bạch Tử Lương ép nhảy vào biển lửa. Tình huống gì vậy, hắn cũng tên là Yến Bắc Hồng. Tử Lộ quân sử Âu Dương Quang của Tiên Quốc có thể nói vẻ mặt ngơ ngác nhìn về phía Nhạc Thiên Ba, còn hai nữ nhi sinh đôi ngồi bên cạnh hắn cũng vẻ mặt mờ mịt khó hiểu. Nhị nữ biết Ngưu Nhị chính là Miêu Nghị, nhưng thật sự không biết tại sao hắn lại biến thành Yến Bắc Hồng. 2. Góc truyện audio.com, người biết trên địa bàn của cha mình cũng có một Yến Bắc Hồng, quan hệ này làm sao lại rối loạn đến mức làm cho người ta choáng váng đầu óc. Cách chương.